Xin chào bác sĩ Đích, chuyên gia, để nói về cái chương trình y học thường thức ngày hôm nay. Xin chào bác sĩ ạ.
Vâng, xin chào anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, là hôm nay chúng tôi nghĩ là chúng ta nên bàn một chút về vấn đề cái mà gọi là đau bao tử. Tại thật mà nói thì ba cái chữ đau bao tử là chúng tôi thường nói đến hàng ngày trong những vấn đề thăm khám bệnh tại các phòng mạch. Tôi thấy là có mấy điểm cần nêu lên như thế này. Trước nhất là nhiều người thấy đau bụng, ai cũng có lúc đau bụng, và nhiều người thấy đau bụng thì tự cho là đau bao tử. Điều đó cũng thông thường, người Mỹ cũng vậy, có cái gì ở trong bụng đều gọi là stomach, và người Việt thì cũng thấy cái gì đau trong bụng thì cho là đau bao tử. Trong thực tế thì chúng ta biết là bụng có nhiều bộ phận và các cái bộ phận nó đều có thể đau, không nhất thiết phải là đau bao tử. Tất nhiên đau bao tử có thể là hay xảy ra nhưng không nhất thiết phải là đau bao tử. Trong y khoa thì bao giờ chúng tôi cũng vậy, phải cẩn thận nói cái gì là đúng cái đó, không nói cái gì mà mập mờ. Điều thứ hai là có những người đau bụng và nghe bạn bè mách bảo thì uống nghệ mật ong thì thấy hết đau. Điều đó đúng, nghệ mật ong có thể giúp làm cho bớt đau bụng, đau bao tử. Nhưng mà những người đó làm như vậy và thấy hết thì cho là khỏi và nên bỏ qua thì đó cũng phải là điều đúng. Có người uống thuốc bao tử mà chúng ta biết loại bao tử mới này rất là mạnh và có kết quả tốt. Cái điển hình, cái thuốc mà nó ra đầu tiên là Nexium, là một loại con nhộng màu tím. Bà con mình cũng hay gọi là con nhộng màu tím, nghĩa là người ở Mỹ thì có cái thuốc này là phổ biến. Ở Việt Nam thì có lẽ cũng có như vậy chăng? Người Mỹ cũng quen gọi nó là con nhộng màu tím và thích nó bởi vì uống thấy có kết toát, có kết quả tốt. Và vì thấy tốt nên là họ cứ tiếp tục uống và cứ muốn uống cái đó hoài. Thì tôi thấy là các cái điều đó đều không đúng hẳn và đều có thể, nó không đúng thì nó có thể có những cái hậu quả không có lợi.
Như vậy thưa bác sĩ, rằng là như bác sĩ vừa mới nói, như vậy nó có hai cái từ gọi giống nhau kể cả bên tiếng Việt và bên tiếng Mỹ hay tiếng Anh đó, tức là con đau bao tử và stomachache. Như vậy thì làm như thế nào để mà mình xác định được đó là đau bao tử, và khi xác định được thì phải dùng thuốc nào cho nó đúng phải không ạ?
Nói là đau bao tử, tôi thì hơi kỹ trong vấn đề danh từ, mà quả thật là trong y khoa đã nói đến khoa học thì phải nói đến danh từ. Vậy nói là đau bao tử đó thì y khoa chúng tôi hiểu là loét bao tử và cuống bao tử. Ta quen gọi là cuống bao tử. Ở trường y thì dùng cái chữ đó là hành tá tràng hay là tá tràng. Thì tá tràng là cái đầu của ruột non tiếp nối với bao tử. Vậy cái từ chuyên môn để chỉ cái chữ đau bao tử phải nói là loét bao tử tá tràng. Loét bao tử tá tràng có nghĩa là có một ổ loét sâu ở trong cái thành của bao tử. Bao tử là một cái túi chứa đồ ăn. Nhiệm vụ của nó có nhiều nhiệm vụ, nhưng trước nhất là nó là co bóp. Thế nếu có một cái ổ loét ở trong cái thành của cái bao tử, nó cũng giống như là có một cái, chúng ta có một cái mụn nhọt mà nó loét vào trong, sâu vào trong da thì nó làm đau. Thì đau bao tử cũng tương tự như vậy, vì có một ổ loét làm cho đau. Cái cơn đau của người bị đau bao tử đó, trong trường hợp điển hình thì nó thường xảy ra từ nửa đêm về sáng, ở phía bụng trên, ở dưới xương mỏ áp, và điển hình nó có thể lan ra đằng sau lưng, không phải là đau lưng mà đau từ bụng lan ra sau lưng. Cái đau nó có nhiều mức độ khác, nặng nhẹ khác nhau. Có người thì đau dữ dội, ngày xưa thì có người đau từ trên giường lăn xuống đất, nhưng cũng ngược lại có những người chỉ đau ngầm ngầm thôi. Nên là nhiều khi họ chỉ có cảm giác giống như là dùng những chữ như là đầy bụng, ăn không tiêu, hoặc có người không biết mô tả như thế nào thì là nói là yếu bao tử. Thế cơn đau thường giảm sau khi ăn là bởi vì cơ bản thì nó cũng có tăng tiết cái chất toan, và nếu ăn vô có đồ ăn hoặc là nghệ hoặc là thuốc, nó trung hòa cái axit nên nó bớt đau. Thế nhưng mà cái cơn đau điển hình như là đã nói, nó xảy ra từ 2 giờ sáng đến 5 giờ, xin lỗi, nó thường dậy ban đêm về sáng và ăn xong thì bớt đau. Nhưng sau khi ăn rồi, sau 2 giờ đến 5 giờ khi đồ ăn tiêu rồi đó, thì họ lại đau nữa. Tại vì những người đau bao tử điển hình thường đau khi đói. Và nếu ai đến văn phòng mà nói rằng tôi đau bụng khi đói thì bác sĩ chắc là sẽ nghĩ đầu tiên đến cái đau bao tử. Nhưng ngược lại, y khoa để khác nhau, có người thì vô cùng đau, có người chẳng đau. thì có những người không hề có loét bao tử mà không hề đau, rồi đến một hôm bỗng nhiên có biến chứng của cái loét, nghĩa là cái ổ loét đó làm cho chảy máu. Thành ra nó chảy máu thì người đó có thể nôn ói ra máu, hoặc đi cầu phân đen, hoặc là có khi ít một ít trường hợp nào đó có thể thủng, thì nó cái chất trong bao tử tràn vào bụng lên khiến cho họ đau bụng dữ dội. Đó là những biến chứng có thể ra, là có những trường hợp thì có biến chứng mới biết. Cũng có người thì vì uống những thuốc đau nhức nó làm chảy máu nên mới biết là đau bao tử. Thành ra nó có nhiều mức độ khác nhau, nhiều khi cũng khó chẩn đoán.
Vâng, thì cái nguyên nhân nào nó dẫn đến việc đau bao tử thưa bác sĩ?
Thì trước nhiên để nói tiếp một tí là sau khi bác sĩ thăm khám có nghi ngờ thì có thể làm các xét nghiệm kế tiếp để chẩn đoán cho nó vững chắc. Thì tại sao lại đau bao tử? Thì đến bây giờ thì ta biết là có hai nguyên nhân chính gây đau bao tử. Trước đây thì chỉ nghĩ rằng có nhiều chất toan, bây giờ thì được biết rằng có một loại vi khuẩn ở trong bao tử và lâu ngày nó có thể gây ra viêm loét bao tử. Tên của con vi khuẩn đó, trong y khoa thì những tên đều bằng tiếng Latin, nên là tên Latin của nó là Helicobacter pylori. Chúng ta phát âm theo tiếng Latin, ở Mỹ sẽ gọi là Helicobacter pylori, bà con Việt Nam thì gọi tắt là HP thì cũng được thôi vì nó dễ gọi. Đó là nguyên nhân mà bây giờ có lẽ là nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân thứ hai là đau bao tử do những người đã uống những loại thuốc chống đau, chống viêm lâu ngày. Thế để trở lại nói về cái nguyên nhân nhiễm khuẩn HP thì nó rất là phổ biến ở các nước đang phát triển như là Việt Nam. Và có lẽ cũng vì vậy mà người Việt Nam hay bị đau bao tử và cũng hay bị ung thư bao tử hơn người ở các nước công nghiệp khác. Trong thực tế, người ta ước lượng là 50% các trẻ em dưới 10 tuổi ở các nước đang phát triển đã bị nhiễm con vi khuẩn HP này rồi. Mà 80% những người lớn tuổi bị nhiễm. Trên thế giới có chừng trên 1.000 người, xin lỗi, trên 1.000 triệu người bị nhiễm HP, có chừng 300 triệu người bị loét bao tử, và trong số đó một ít có thể bị ung thư. Thế những người bị nhiễm HP này có thể tự khỏi. Một số có thể bị loét bao tử tá tràng, một số ít hơn có thể bị ung thư như vừa nói. Từ khi phát hiện cái con vi khuẩn HP thì cái chữa loét bao tử và tá tràng đã thay đổi. Như trước đây thì chúng ta hay chữa coi nó là thừa axit và chữa nhắm vào cái việc trung hòa axit. Ngày nay ta biết là một bệnh nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, cho nên cái chữa sẽ là chữa dùng kháng sinh để chữa nó. Nguyên nhân thứ hai cũng hay gây loét bao tử, nhất là người lớn tuổi, là dùng những thuốc chống đau, chống viêm, không phải là steroid. Cái chữ tên nó hơi dài, tiêu biểu của loại thuốc đó chắc là quý vị cũng biết, thuộc cái nhóm ibuprofen. Mà ở Mỹ hay các nước thì hay dùng là Advil, Motrin, ở Việt Nam chắc cũng tương tự như vậy. Thì loét bao tử do thuốc thì hay xảy ra ở người lớn tuổi, vì những người lớn tuổi hay bị đau khớp, ai lớn tuổi cũng ít nhiều bị đau khớp, và vì họ dùng những thuốc đó lâu ngày nên cái hậu quả tích tụ lại và nó có thể làm cho họ bị loét. Cái loét bao tử của những người dùng thuốc chống đau, chống viêm, đặc tính đó là không đau, cho nên những người đó nhiều khi không biết, và đến khi nó chảy máu thì mới biết là có loét bao tử.
Vâng, xin bác sĩ nói về cái cách điều trị loét bao tử ạ.
Vâng, đây là vấn đề thực tế, và ai cũng có lúc đau bụng. Nhiều người, nhiều quý vị tự chữa bằng dùng thuốc gọi là thuốc bao tử. Điều trị thì nó phải hướng vào điều trị nguyên nhân, mà nguyên nhân đã gây loét như ta vừa mới nói là do nhiễm khuẩn HP hoặc là do dùng thuốc chống đau. Vậy trước nhất là phải tìm và trị cái nhiễm khuẩn HP để xem nó có hay không. Nếu có nhiễm thì cái việc đầu tiên là, và có thể là đầy đủ, là chữa dùng kháng sinh để chữa cái nhiễm khuẩn HP này. Và nếu mà chữa đúng, dùng đủ đúng liều lượng, đủ thời gian thì 50% có thể khỏi sau khi điều trị lần đầu. Một ít có thể là không khỏi ngay lần đầu thì lại chữa lại. Thế sau khi chẩn đoán HP rồi thì phải điều trị, và sau điều trị phải kiểm chứng lại xem đã hết hay chưa. Nếu mà điều trị hết thì bệnh nhân sẽ hết đau và không cần phải uống điều trị thêm nữa. đối với những người lớn tuổi thì bởi vì có khả năng một ít khả năng bị ung thư, cho nên người ta đều khuyên rằng đối với người lớn tuổi ít nhất là trên 50 cần phải soi hay là chụp ở bao tử để biết chắc là không có ung thư, và cái ổ loét nếu có thì đã khỏi. Ở Mỹ hay là chúng tôi thì hay dùng cách thử trong hơi thở để làm chẩn đoán. Ở Việt Nam tôi biết là hay dùng nội soi, dùng nội soi thì cũng có lợi vì nó chưa biết có loét hay không, và cũng như cho biết là có ung thư hay không, và kiểm chứng cái chuyện nhiễm khuẩn HP. Đó là về vấn đề điều trị cái nhiễm khuẩn. Một số trường hợp khác là do dùng thuốc như vừa mới nói, tức là những thuốc chống đau, thì đối với những người này họ phải ngừng cái thuốc gây ra loét bao tử và có thể là làm cho chảy máu, và điều trị chống toan, tức là dùng thuốc ức chế sự tiết ra axit ở trong bao tử trong một thời gian lâu hơn là những người trước, tức là có thể từ 4 đến 8 tuần. Đó là vấn đề điều trị.
Vâng, thưa bác sĩ, thì có nhiều người nói rằng là uống rượu hoặc là hút thuốc hoặc là ăn nhiều cái chất chua quá thì nó cũng làm đau loét bao tử, thì như vậy là có đúng hay không?
Chắc là có phần đúng, vì đó là kinh nghiệm dân gian. Nhiều người uống ăn những chất chua có thể thấy khó chịu hơn. Cụ thể là hút thuốc lá rõ rệt là có tác dụng bất lợi cho cái ổ loét nó lành, là vì thuốc lá tác dụng trên cái mạch máu, mà một cái ổ loét cần lành nó phải có được tưới máu tốt, mà nếu mà cái sự tưới máu của cái vùng bị đau nó giảm đi thì cái ổ loét nó khó lành hơn, cho nên những người đau bao tử là không nên hút thuốc lá. Đối với vấn đề uống rượu thì không rõ lắm, nhưng mà nói ý kiến chuyên môn thì khuyên rằng những người đã uống rượu, đã quen uống rượu thì nên giảm bớt và đừng uống quá một đơn vị rượu mỗi ngày. Cụ thể một đơn vị rượu là tương đương với một chai bia hoặc là một ly rượu vang.
Thì ngoài ra thì còn nói là uống nghệ và mật ong thì cũng chữa được loét bao tử, thì cái đó có đúng hay không ạ thưa bác sĩ?
Chắc là có phần đúng. Nghệ là một loại dược thảo, đó là một loại dược thảo. Nghệ cũng có đặc tính chống viêm, nên là những người có đau bao tử uống nghệ tôi đều thấy là có kết quả bớt đau. Tuy nhiên là nó có thể tạm thời hết đau, mà cũng như vừa nói là ngay cả ăn ngô nó cũng bớt đau. Bởi thành ra là nghệ và mật ong nó có giúp để làm bớt đau bao tử. Tuy nhiên, nó không làm cho khỏi hẳn cái ổ loét nếu có. Bởi vì như ta đã nói rằng nguyên nhân của loét bao tử bây giờ được biết phần lớn là do nhiễm khuẩn HP. Vậy phải triệt bỏ cái nguyên nhân gây bệnh thì mới dứt khoát chữa lành được. Trừ những người bị loét bao tử do dùng những thuốc chống đau như ta vừa nói là cái nguyên nhân thứ hai. Thì quả tình là đối với người dùng thuốc chống đau mà bị loét thì họ phải gương cái đó và phải sẽ uống thuốc chống toan. Thì nghệ mật ong có thể giúp một mức độ, nhưng mà ngày nay chúng ta có những thuốc chống toan mạnh hơn, rất là mạnh, nên là có lẽ là chúng ta nên dùng những thuốc chống ức chế sự tiết ra axit thì hơn. Còn nếu mà chúng ta chỉ dùng nghệ mật ong mà thôi thì lỡ rơi vào trường hợp mà chúng ta bị nhiễm khuẩn HP thì cái con vi khuẩn đó nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn có thể tiếp tục gây loét. Mà nếu mà dùng nghệ mật ong hay một thứ thuốc nào khác mà không phải là kháng sinh trong trường hợp có nhiễm khuẩn thì không giải quyết hẳn dứt khoát được cái vấn đề loét bao tử.
Thưa bác sĩ, lại cũng có người nói rằng là khi mà đã bị đau bao tử hay là như nãy giờ bác sĩ nói là loét bao tử đó, thì lại ăn những cái thức ăn mà nó mềm hay là ăn gạo lứt thì nó giúp đỡ bị đau, thì cái đó có đúng không thưa bác sĩ?
Y khoa thì không thể nói không có nghiên cứu nào nói rõ hẳn điều đó, nhưng kinh nghiệm dân gian thì chúng tôi cũng thấy rằng là ăn những cái gì nó mềm hơn thì có lẽ dễ đỡ triệu chứng chăng. Ngày xưa thì cũng hay ăn, người đau bao tử ngày xưa tôi biết, những bệnh nhân tôi ngày xưa thì cũng ăn gạo nếp, cảm thấy là bớt đau hơn. Trong ngày nay thì chúng ta y khoa bây giờ nó phổ biến, phương tiện phổ biến hơn, thì những cái điều đó không thấy nói đến nữa. Quả tình là vì những cái thuốc chống đau bao tử đó nó rất là phổ biến và rộng rãi, nhiều thứ nó bán tự do ngay cả ở Mỹ, thành tôi nghĩ đó là một điều có thể nêu. Tôi không, tôi kinh nghiệm dân gian thì có thấy như vậy. Tôi cũng không có phủ nhận những điều đó. Tuy rằng là không có nghiên cứu nào nói về điều đó cho nó rõ.
Thưa bác sĩ, ngoài ra thì còn có những cái lời khuyên của những nhà chuyên môn, của bác sĩ thầy thuốc chứ không phải là dân gian, đó là khi mà dùng thuốc không phải là thuốc đau bao tử, nhưng những cái loại thuốc để chữa trị những cái khác, trong đó là tôi có nghe nói đến thuốc aspirin chẳng hạn, thì được khuyên là uống khi mà bụng no hay bụng đói, tại vì khi mà uống bụng đói thì có thể dẫn đến nó ảnh hưởng đến bao tử hoặc lát bao tử. Như vậy thì về những cái loại thuốc nào thông dụng mà bác sĩ có thể đề cập đến, bác sĩ có thể khuyên là cẩn thận khi dùng mà nó có thể ảnh hưởng đến riêng cái vấn đề bao tử chứ không phải nói là về cái tác dụng phụ nói chung ạ.
Vâng, điều đó đúng, điều đó là một câu hỏi tốt. Bởi vì trong thực tế y khoa thì thực tình thì số người bị cao huyết áp, đau cao huyết áp thì nhiều, và tuy nhiên số người lớn tuổi cũng nhiều, nên là có vấn đề dùng aspirin để ngừa những cái biến chứng tim mạch như là tai biến mạch máu não hoặc là nhồi máu cơ tim, đau tim ở những người có cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường, vân vân. Đây là một vấn đề, vì aspirin nó cũng là một cái loại thuộc cái nhóm của những cái chất chống viêm, chống đau, không phải là steroid. Tuy nhiên là nghiên cứu là dùng cho những, với điều rất là nhỏ, cho nên là có những bác sĩ về tiêu hóa cũng vẫn khuyên là nên những người có cao huyết áp, có đau tim, tai biến mạch máu não, cao mỡ, tiểu đường, nên uống một viên aspirin liều nhỏ, tức là 81 mg. Họ cho là không có trở ngại. Tuy nhiên là những người có loét bao tử thì bản thân tôi không khuyên họ uống những thứ đó. Nên uống aspirin cẩn thận thì nên uống sau khi ăn. Tuy nhiên là cái điều đó rất là nhỏ, nó cũng không thành vấn đề đối với những người thường. Những người đã có đau bao tử và có loét bao tử thường thì tôi không khuyên dùng. Để cho nó cẩn thận thì tôi nghĩ không nên. Uống khi ăn thì vẫn bao giờ cũng tốt hơn, là vì nó đã có những đồ ăn trong bao tử, nó đã trung hòa cái chất axit, nó đã giảm cái sự tiếp xúc của thuốc như là aspirin với cái thành của bao tử.
Thưa bác sĩ, có nhiều người mỗi khi thấy khó chịu trong bụng như là đầy bụng thì lại nghĩ rằng là đau bao tử thì lại đi uống thuốc omeprazole, thì như vậy có nên hay không ạ?
Họ bây giờ những thuốc đó rất là phổ biến, tôi không ngăn cản nhưng tôi thấy không nên. Rồi thứ nhất là omeprazole, những cái thuốc thuộc nhóm đó không có tác dụng ngay lập tức. Nên những cái người có triệu chứng không rõ ràng thì có thể uống những cái thuốc mà giảm chất toan khác mà bán tự do. Như ở Mỹ có những thứ như là tâm là có chất calcium, hoặc là những thứ nhẹ hơn. Omeprazole thuộc một cái nhóm chất mà quả tình là nó được lạm dụng, nó bị lạm dụng bởi cũng giống như là kháng sinh, vì nó tốt quá, cho nên những người đó đã dùng qua thì tin tưởng và cứ nhớ đến nó. Nhiều người trở nên là thành ra nó thành một vấn đề lạm dụng trong y khoa hiện nay, bởi vì omeprazole là một nhóm thuộc về nhóm một nhóm chất mà cản trở, ức chế một cái tiến trình, một cái sự chuyển hóa, một cái hoạt động của những tế bào trong bao tử, nên nó là một cái bằng một cái cơ chế khá là tinh vi, cho nên cần thận trọng trong vấn đề dùng omeprazole ở dài hạn, bởi vì nó cũng có những nghiên cứu cho thấy là dùng dài hạn nó có tác dụng, có những tác dụng phụ bất lợi đáng kể.
Thưa bác sĩ, trong khi đó thì có những người đã chữa loét bao tử khỏi rồi, nhưng mà một thời gian sau thì hình như là bị tái phát, như vậy là tại sao ạ?
Vâng, họ có thể bị tái phát chăng, bởi vì có khi nếu chẳng cũng có thể họ bị nhiễm khuẩn lại. Cụ thể, ví dụ như là trong gia đình, hai vợ chồng có cháu, một người vợ hay chồng bị nhiễm thì người kia có thể bị nhiễm, thì chúng ta cũng không có loại bỏ cái khả năng là nó bị tái phát, hoặc là họ chữa không đầy đủ. Nhưng mà cũng có những người bị cái đau do nguyên nhân khác. Thí dụ như là họ bị trào ngược dịch vị, hoặc là họ bị cái mà nhiều khi trong y khoa cũng phải cẩn thận là lỡ họ đau bụng vì có sạn túi mật chẳng hạn, mà điều đó cũng hay xảy ra, mà chúng ta cứ nghĩ là thuốc là đau bao tử rồi cứ uống thuốc bao tử trong khi cái sạn túi mật nó vẫn còn, thì đó là một điều cũng cần phải biết để tránh những sự nhầm lẫn. Vậy nói chung thì nếu mà họ đã chữa rồi mà họ lại đau lại thì họ phải coi lại để xem họ có phải bị tái phát không, hoặc là họ có cái gì khác mà không được biết, một cái nguyên nhân khác làm đau không được biết. Nên là những cái đau bụng nếu nó cứ xảy ra thì cần là một điều vẫn đáng kể và vẫn quan trọng, vẫn cần phải thăm khám cho cẩn thận, không nên tự chữa nếu chúng ta không có cái chẩn đoán rõ ràng. Thì tôi nghĩ tóm lại qua những cái điều đã nói ở trên, tôi nghĩ là trong y khoa thăm khám và chữa bệnh là cái nguyên tắc là chúng tôi cũng phải theo, là nó cần phải rõ ràng, chắc chắn và phải dứt khoát.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã nói về cái bệnh đau bao tử, tức là nói theo cái cách phổ thông là đau bao tử đó, nhưng mà nó có nhiều vấn đề mà bác sĩ đã trình bày trong cái chương trình ngày hôm nay thì nó rất là thiết thực. Cảm ơn bác sĩ đã giúp trả lời cho cái chương trình hỏi đáp y học thường thức của Đài.
Vâng, cảm ơn anh Tân Trương và xin kính chào quý vị thính giả.